Tội thứ hai là ăn cắp ha. Tỳ kheo ni ở chỗ đông đảo, chỗ vắng vẻ của người không cho mà cố lòng trộm lấy theo pháp luật định, hoặc là vua quan bắt được hoặc giết hoặc giam đuổi ra khỏi nước, hay mắng là trộm cướp ngu si không biết chi, phạm tội ba la di không được ở chung. Tội thứ hai này nó cũng vui lắm. Thành ra đó, khi mà đọc những cái lý do phạm tội này á, mình thấy là toàn là các vị phải có cái chuyện gì đó là Đức Phật mới chế giới ra. Tội thứ hai đó là do một thầy này là Đàn Ni Ca, thầy ăn phạm tội ăn trộm, mà ăn trộm cũng vui lắm. Thầy á, có một cái thất bằng lá, bằng cỏ đó. Thầy có một cái thất bằng cỏ ở trong rừng, thầy ở thầy tu tập. Rồi cái thầy đi khất thực ở nhà, mấy người đi rừng họ tới, họ dỡ cái thất của thầy, họ lấy cỏ họ đi, hình như là họ cần cỏ khô cho bò cho ngựa vậy đó, vác hết cỏ của thầy đi về, không có thất ở. Thầy cắt cỏ lợp lại cái thất khác nữa. Cái tiều phu nó đi ngang, không biết nó nướng khoai nướng bánh gì, không biết, nổi lửa đốt cháy cái thất của thầy luôn, về cái cũng mất cái thất luôn đó. Mà thầy đó là vốn là thợ làm ngói, đúng không? À, thầy là thợ đồ gốm mà đi tu, cho nên thầy mới tức mình. Thầy nói cất thất bằng lá rồi nó dễ bị mất mát, đốt cháy. Thôi bây giờ mình in ngói, mình nung ngói, rồi mình cất cái thất bằng ngói ở cho nó khỏe. Đó, thế là ngoài cái thì giờ đi khất thực, thầy để hết thì giờ tọa thiền á, thầy đi lụi hụi đào đất in ngói rồi nung rồi cất lợp lên cái thất đó. Mà thầy là thợ làm ngói cho nên á, cái sản phẩm của thầy nó rất là chất lượng, đúng không? Miếng ngói của thầy làm ra đẹp vô cùng, cất cái thất đỏ rực ở trong rừng. Nên Đức Phật đi ngang, Đức Phật thấy thời đó ngay cả Phật cũng còn phải ở thất lá, biết chưa? Mà thầy á, có cái thất ngói rất là ngon. Đức Phật hỏi thất ai? Nói dạ thưa của Đàn Ni Ca. Đức Phật kêu lên quở cho ông Tăng. Nói ông á, tu hành mà không có biết tiết kiệm, biết xấu hổ, là phải đốt lửa nung ngói, là thương tổn biết bao nhiêu chúng sanh mới thành ra cái miếng ngói của ông. Rồi Đức Phật sai các vị tỳ kheo tới dỡ cái thất của thầy luôn, dẹp thất hết, không cho ở. Cho nên thầy không có thất ngói ở, thất lá không được, thất ngói không được. Thì thầy nghĩ thôi bây giờ cất cái thất bằng cây. Thầy có quen một cái người bạn đó, là vốn là kiểm lâm của vua Bình Sa Vương là Tần Bà Sa La, là của thành Vương Xá đó, thấy không? Thì cái ông bạn này kiểm lâm, tức như là ông giữ gỗ đó. Thì thầy mới vô, thầy nói với ổng, thầy nói cho tôi ít cây về tôi cất thất. Thầy ông bạn cũng nói đâu thầy vô coi cây nào được thầy lấy. Mà ông thầy này ông vô cái ông thấy có một số cây rất là chắc chắn đẹp đẽ, ông nhà ông cưa hết mấy cây đó ông về, ông cất cái thất, tính cất một lần cho nó chắc chắn. Không về cái số cây đó là số cây của vua Tần Bà Sa La, ông để dành phòng hộ, cây phòng hộ, cây gỗ quý ở trong cung, để dành để khi nào mà trong cung mà nó hư hỏng đồ này kia vô đó lấy cây về. Cho nên bữa nọ cái ông quan đại thần ở trong triều đó, ông đi vô ông kiểm tra, cái ông thấy trời đất ơi sao mấy cây này cưa xẻ ngổn ngang mà toàn cây quý không. Đó, ông mới kêu cái ông bạn kiểm lâm ra ông chất vấn, thì cái ông đó mới chỉ vô ông Đàn Ni Ca này, nói dạ ông tỳ kheo này ông xin nè. Thì đưa hết cả cái ông kiểm lâm đó với cái thầy tỳ kheo Đàn Ni Ca lên. Thì vua Bình Sa Vương mới hỏi tại sao thầy lại lấy của không cho. Cái ông này, ông thầy này ông nói đại vương nên nhớ rằng khi mà đại vương lên ngôi đó, thì đại vương có nói vậy nè: khi ta lên ngôi á, tất cả vật dụng ở trong nước của ta, tỳ kheo nào có cần cứ lấy. Đại vương có nói câu đó, nhớ không? Thì ông Tần Bà Sa La nói ta có nói, nhưng mà ta nói vật vô chủ. Còn cái này là vật có chủ. Cho nên á, mắng thầy một chập quá trời quá đất. Cái thì á, lúc bây giờ á, ngoại đạo nè, rồi những cái người mà không tin Phật Pháp, không nghe được chuyện này, họ cười rùm lên, cơ hiền mà nói Sa Môn Thích Tử đồ này kia không biết xấu hổ rồi chuyện tới tai Phật, thế là Phật chê giới, kêu vô chê giới. Cho nên gọi là ở chỗ đông đảo, chỗ vắng vẻ người không cho mà cố lòng trộm lấy. Bên cái giới thức xoa còn có giới hạn là năm tiền, nhớ không? Đó. Còn đây á, hễ mà lấy là mà theo pháp luật định, đó, lấy cái vật mà đúng pháp luật định, vua quan bắt được, giết giam đuổi đi, thì là đó là phạm tội ba la. Tội ba la gì? Tội này tội nặng. Tội nặng cho nên không được ăn cắp những cái vật mà đáng giá. Còn sau cái tội ba la di này còn có những cái tội mà nhẹ nhẹ hơn á, thì cũng là phạm tội thôi. Nhưng mà khi học những cái tội này đó thì quý vị thấy mình thời bây giờ mình đâu có ăn trộm kiểu này đâu, phải không? Đâu có ai mà ăn trộm kiểu này, chắc chắn là không phạm. Nhưng mà thí dụ như mình cố ý không nộp thuế chẳng hạn ha, trốn thuế trốn đò đó cũng phạm tội nữa, đúng không? Đó. Chỗ nào mà người ta thâu thuế thâu tiền, trừ trường hợp người ta nói ví dụ như qua mấy cái cổng mà cái cổng soát vé đó ha, người ta nói tu sĩ ta cho đi thì mình không phạm tội. Chứ mà cái cổng nào mà nó nói là tu sĩ cũng phải trả tiền là mình phải tới mình trả tiền, thấy chưa? Mình phải phải có tiền để trả. Mà trường hợp các cái vị khất sĩ ngày xưa đó, các vị không có giữ tiền đó, cho nên nó đi đâu cũng phải dẫn theo một cái người cư sĩ, người đó mới giữ tiền cho cái vị tỳ kheo đó. Rồi đằng chi rồi đi qua mấy cái chỗ mà trạm đó, mình bây giờ thì mình thấy có trạm thuế đồ này kia hoặc là đóng tiền xe, chứ thiệt ra ngày xưa cũng có đó, chứ không phải không có đâu. Thì cái vị cư sĩ đó có bổn phận là phải trả tiền thuế hoặc tiền qua đò, tiền quá giang, tiền này tiền kia trả cho cái vị tỳ kheo đó. Đó là trường hợp không bị mắc cái tội ăn trộm đó.